ra tay săn thú bẫy chim, kết dây quan nghiệt tự tìm khổ đau. Có một thanh niên thuộc hàng trưởng giả, gia tộc nhiều đời giàu sang phú quý và sinh sống tại Xá Vệ. Một hôm nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp, cậu nhận thức được giá trị đích thực của hạnh diễn ly thế tục, bèn dốc lòng cầu đạo, từ giả gia đình, xin Phật xuất gia, được ngài thọ ký và cho vào tăng đoàn với pháp danh là Ti Sa. Thấy thời giờ như tên bắn, năm tháng tợ thôi đưa, sư Ti Sa dốc tâm thọ trì giới luật, tinh cần nghiên cứu kinh văn. Nhưng đuổi thay, toàn thân sư bỗng dưng nổi đầy mụn nhọt, lúc đầu chúng to bằng hạt cải, sau đó chúng phát triển dần dần bằng hạt bắp, hạt đậu, và cuối cùng chúng dở ra. Mũ máu trịnh chảy loang lỗ khắp người, đau nhức vô cùng, tanh hôi khủng khiếp. Bây giờ, sư được gọi là trưởng lão Putigata Tisa. Sau một thời gian, xương cốt của sư bắt đầu rệu rạo, cơ bắp bèo nhèo, y phục nhăn nheo vì mũ máu kết thành từng mảng khô cứng. Các bạn đồng môn pháp lữ đều động lòng thương xót, nhưng không ai dám đến gần chăm sóc sư, sợ bệnh tật lây lan. Họ đành phải nhẫn tâm khiêng luôn chiếc giường sư nằm ra ngoài và để trên mặt đất dưới một tàn cây râm mát. Bấy giờ chư Phật, theo thông lệ, mỗi ngày nhập từ bi quán 2 lần. Buổi sáng quán sát vạn loại hữu tình, buổi tối chiếu rọi muôn loài vô thức. Đức Thế Tôn từ tịnh thất tô nghiêm trải tâm lân mẫn, soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, bắt gặp Sa Môn Ti Sa đang độ 9 mùi trên đường tu chứng A-la-hán. Ngài tự nhủ:
Sa môn này đã bị huynh đệ thiền môn bỏ rơi, không được ai đối hoài thương tưởng. Nếu ta không giang tay tiếp sức, không an ủi trong nôm, thì sư còn biết nương tựa vào đâu?
Đức Thế Tôn liền xả định, ra ngoài thiền thất, giả bộ dạo quanh tu viện một vòng, rồi đi thẳng vào nhà ung lửa. Ngài lấy một chiếc ấm đất khá lớn rửa sạch, đổ đầy nước, xong bắt nó lên lò và nổi lửa đun. Khi thấy nước sắp sôi, ngài đến đứng cạnh giường Ti Sa, nhìn sư một lượt bằng ánh mắt từ ái cảm thông, như người mẹ hiền nhìn đứa con thoi thóp mà vô phương cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo. Cô đặt nghiệp lực, sợ Đức Thế Tôn lây bệnh, các sư lớn tiếng thưa:
Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn đi cho, chúng con sẽ khiêng sư đó vào phòng.
Họ khiêng Ti Sa vào phòng nấu nước. Đức Thế Tôn tự tay cởi y phục Ti Sa, lấy nước nóng tắm rửa, lau chậm từng vết lở nhầy nhụa khắp thân thể. Sau đó, Thế Tôn cho khiêng sư ra ngoài ánh nắng mặt trời để hong khô một nhọt. Khi toàn thân được khô ráo, Đức Thế Tôn cũng tự tay mặc y hậu vàng tươi cho Ti Sa. Cảm thấy toàn thân khinh khoái, tâm trí tinh anh, Ti Sa chắp tay nhìn Đức Thế Tôn với ánh mắt lung linh và nụ cười hàm tiếu. Thế Tôn đứng cạnh gối Ti Sa, nói:
Này Sa Môn Ti Sa, ý thức tư duy sắp từ giả thầy rồi đó. Căn thân thầy sắp thành vô dụng như khúc gỗ mục nằm bên vệ đường.
Nói xong, ngài đọc kệ:
Rồi đây thân xác này sẽ nằm dài trên đất, bị giấc nằm vô thức như gỗ mục bên đường.
Đức Thế Tôn vừa đọc kệ xong thì trưởng lão Putigata Tisa chứng quả A-la-hán và vào niết bàn ngay. Đức Thế Tôn làm lễ hỏa táng cho trưởng lão, thu nhặt xá lợi và dựng tháp tôn trí. Thấy cử chỉ ân cần của Đức Thế Tôn, các sư thắc mắc hỏi:
Bạch Thế Tôn, trưởng lão Putigata Tisa sẽ tái sanh vào đâu?
Ti Sa đã vào niết bàn, này các thầy tỳ kheo.
Bạch Thế Tôn, một sa môn cưu mang trọng bệnh lại vào niết bàn, tại sao xương cốt của sư rệu rạo ra như vậy? Trong tiền kiếp sư đã gieo trồng thiện căn gì mà kiếp này chứng quả A La Hán nhanh vậy?
Này các thầy tỳ kheo, tất cả đều do thiện nghiệp của Ti Sa đã dung bồi từ kiếp trước.
Bạch Thế Tôn, trưởng lão đã làm gì?
Vậy thì hãy lắng nghe, Này các thầy tỳ kheo,
vào thời Đức Phật Ca Diếp, Ti Sa là một tay bẫy chim chuyên nghiệp. Ông ta từng bắt vô số chim chóc, một nửa dâng cho hoàng gia, còn phần lại ông bán lấy tiền. Để giữ chim bắt được khỏi sảy, ông thường bẻ cánh, bẻ chân chúng và chất thành một đống, rồi đem bán chúng ngày hôm sau. Khi nào bắt được nhiều, ông dành một ít để chiên, nướng và cùng thưởng thức với gia đình hay bè bạn. Một hôm, khi thức ăn đặc sản chim trời được xào nấu dành riêng cho ông, thì có một sa môn đã chứng quả A-la-hán đến cửa nhà khất thực. Ngắm nhìn trưởng lão, Ti Sa bỗng thấy trong lòng hân hoan, cảnh vật tươi mát, vợ con trông đẹp và dễ thương hẳn ra. Ông bèn nghĩ:
ta đã sát hại và thụ hưởng quá nhiều chim muôn thú vật. Nay gặp trưởng lão từ bi đến nhà, sẵn món đặc sản chim rừng ngon tuyệt, ta sẽ cúng dường cho sư một ít lấy thảo.
Ông đem thịt chim hầm và những thức ăn ngon khác đặt vào bát của sa môn, rồi ông chắp tay vái chào và nói:
bạch trưởng lão, nguyện cầu mai sau con được thánh quả thù thắng như trưởng lão chứng ngộ vậy.
Lành thay, xin hồng ân chư Phật chứng minh lời cầu nguyện chân thành của thí chủ. Này các thầy tỳ kheo, chính nhờ công đức bố thí cúng dường vật thực cho bậc A La Hán và nguyện lực thiết tha mà Ti Sa ngày nay chứng thành đạo quả, và cũng chính vì bẻ chân bẻ cánh các loại chim chóc mà Ti Sa phải cưu mang trọng bịch, xương cốt rệu rạo, lở loét khắp người. Nhân quả tương ưng như hình với bóng, các thầy thấy đó.
Hay quá, hay quá. Bạch Đức Thế Tôn, Namo Tassaba Gavato Arahato Sama Sambuddhasa.
Đại chúng chắp tay đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài và lui ra.